Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Trọng Thành và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 6 tháng 10 năm 2015. Hiệp định TPP được khắp nơi hoan nghênh, ngoại trừ Trung Quốc. 20 tổ chức Hồi giáo kiện Tổng thống Miến Điện tội đàn áp người Rohingya. Mỹ và NATO lên án Nga khiêu khích, xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Anh Quốc bị tiết lộ có chương trình gián điệp nghe lén điện thoại di động. Nobel Vật lý 2015 vinh danh công trình nghiên cứu hạt tử neutrino. Mỗi ngày một sự kiện, với hiệp định TPP, Việt Nam thắng lớn, Trung Quốc thua đau. Kính thưa quý thính giả, một thế kỷ mới cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương, theo Thủ tướng Nhật, một viên đá khổng lồ đầu tiên cho sự thịnh vượng tương lai của chúng ta, theo Thủ tướng Úc. Và hôm nay 6 tháng 10, nhiều lãnh đạo trên thế giới đã lên tiếng hoan nghênh sự kiện 12 nước quanh Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam đã đúc kết được bản Hiệp định Tự do Mậu Dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Là cường quốc kinh tế trong cùng khu vực nhưng không tham gia vào khối, Trung Quốc cũng có phản ứng nhưng rất chừng mực. Trọng Nghĩa cho biết thêm chi tiết.
Đối với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, một vùng kinh tế lớn sẽ nổi lên. TPP sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta sung túc hơn. Một thế kỷ mới đang bắt đầu cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Phản ứng phấn khởi của ông Abe cũng dễ hiểu vì hiệp định TPP được cho là rất có lợi cho Nhật Bản, đồng thời là một thành công chính trị của ông Abe. Không kém phần phấn khởi, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cũng nhiệt liệt hoan nghênh TPP, trong lúc Malaysia lại tỏ ý vui mừng về khả năng được tiếp cận dễ dàng hơn với một loạt thị trường. Các lãnh đạo 12 nước thành viên TPP lên tiếng hoan nghênh đã đành, mà ngay cả Quỹ tiền tệ quốc tế FMI, qua lời bà Tổng giám đốc Christine Lagarde, cũng cho rằng hiệp định TPP là một sự kiện rất tích cực, từ ngữ trong nguyên văn. Đối với Việt Nam, phản ứng sau khi có tin về việc 12 phái đoàn đàm phán TPP đạt thỏa thuận, chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn từ Sài Gòn đã chia sẻ như sau.
Thật ra thì tôi cũng mới vừa đọc báo sáng nay, và khi tôi đọc cái tin là đã kết thúc cuộc đàm phán lịch sử về cái hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương, tôi rất là cảm xúc, và lúc đó tự nhiên tôi muốn vỗ tay tán thưởng cái nỗ lực của tất cả những cái vị đại diện của 12 quốc gia đã phải nói là có những cái sự làm việc hết sức là nỗ lực để mà vượt qua những cái khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực thuốc, lĩnh vực sinh học v.v. Tôi rất là mừng, và tôi nghĩ rằng khi đối Việt Nam thì cái việc mà kết thúc cái cuộc đàm phán thành công này và Việt Nam trong tương lai sẽ trở thành thành viên của TPP thì đó là một cái bước ngoặt về kinh tế rất là tốt cho Việt Nam để có thể đặt nền kinh tế trên một cái đường băng phát triển mới.
Vừa rồi là nhận xét của chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn từ thành phố Hồ Chí Minh. Riêng Trung Quốc, cường quốc kinh tế thứ hai thế giới, cũng là một nước ven Thái Bình Dương nhưng lại không tham gia khối TPP vì xem đấy là một công cụ của Mỹ. Bắc Kinh đã có phản ứng rất thận trọng. Sau khi được tin hiệp định TPP đã được thông qua, Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc chỉ nói vắn tắt là Bắc Kinh luôn mở cửa chào đón bất kỳ cơ chế nào có khả năng tăng cường sự hội nhập kinh tế của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đối thủ của Trung Quốc là Nhật Bản đã không ngần ngại gợi ý với Bắc Kinh là hãy cố cải thiện luật lệ để có thể tham gia vào khối TPP. Theo ông Abe Shinrich, nếu trong tương lai Trung Quốc tham gia vào TPP, điều đó sẽ góp phần đảm bảo an ninh cho Nhật Bản và ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Tư lệnh Hoa Kỳ tố cáo Bắc Kinh cưỡng đoạt quyền tự do lưu thông tại Biển Đông. Trong một lời tuyên bố với lời lẽ mạnh mẽ, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ vào ngày hôm nay lên tiếng tố cáo các hành vi bị đánh giá là quá đáng của Trung Quốc tại Biển Đông nhân một cuộc hội thảo về hàng hải tại Úc.
Đô đốc Scott Swift đã lên án một số quốc gia đã xem quyền tự do lưu thông trên Biển Đông là điều có thể chiếm lấy. Ông đồng thời tái khẳng định quyết tâm của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ quyền tự do lưu thông trong khu vực. Theo hãng tin Anh Reuters, trong phát biểu của mình, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ nói rõ, tôi có cảm giác là một số quốc gia đã xem quyền tự do trên biển như là một điều có thể chiếm hữu, một điều mà ta có thể kéo xuống để lý giải trên cơ sở luật lệ nội địa hay bằng cách diễn giải lại luật pháp quốc tế. Đô đốc Scott Swift rõ ràng đã nhắm vào Trung Quốc khi ông nêu bật ví dụ về việc một số quốc gia tiếp tục áp đặt các cảnh báo dư thừa và các hạn chế đối với quyền tự do trên biển trong các vùng đặc quyền kinh tế của họ, cũng như đòi các lãnh hải không phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Theo tư lệnh Mỹ, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hành xử quyền tự do trên biển vì lợi ích của tất cả các nước. Vào tháng 9 vừa qua, sau khi tư lệnh lực lượng Mỹ ở vùng Thái Bình Dương cho rằng tàu thuyền và máy bay quân sự Mỹ cần tiến hành các cuộc tuần tra bên trong vùng 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Trường Sa, Bắc Kinh đã tuyên bố vô cùng lo ngại.
Cũng bên lề hội chợ hàng hải tại Sydney, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố sẵn sàng chấp nhận điều kiện đóng toàn bộ các tàu ngầm bán cho Úc tại nước Úc. Theo Reuters, sở dĩ chính phủ Nhật phải thay đổi lập trường vì sợ không còn thế thượng phong bởi hai lý do. Một là ông Tony Abbott, người bạn thân của Thủ tướng Shinzo Abe, mất chức Thủ tướng Úc. Thứ hai là trong thời gian gần đây, hai tập đoàn công nghiệp vũ khí của Nhật là Kawasaki và Mitsubishi đã có nhiều sai sót trong vấn đề giao tế. Hiện nay, tập đoàn công nghiệp đóng tàu chiến của Pháp và tập đoàn của Đức đang chạy đua ráo riết với Nhật để tranh hợp đồng 35 tỷ đô la của Úc. Pháp tỏ ra rất hy vọng. Ngày hôm qua, Úc thông báo mua của Pháp 1.100 xe thiết giáp loại Husky. Tập đoàn Thales Australia, một chi nhánh của Pháp tại Úc, chế tạo toàn bộ xe thiết giáp tại bang Victoria. Chương trình này tạo ra 230 công an việc làm cho người dân Úc theo đúng chính sách và yêu cầu của Canberra. Khoảng 20 tổ chức Hồi giáo đệ đơn lên tư pháp Hoa Kỳ kiện Tổng thống Miến Điện Thanh Sen và một số thành viên khác trong chính phủ về tội ác chống lại người Rohingya. Biến cố nói trên xảy ra chỉ một tháng trước cuộc bầu cử Quốc hội Miến Điện được xem là trắc nghiệm đối với tiến trình chuyển đổi dân chủ. Trọng Thành cho biết thêm thông tin.
Theo hãng thông tấn AFP, đơn kiện đã được gửi đến tư pháp Hoa Kỳ vào thứ Năm tuần trước. Các nguyên đơn yêu cầu thẩm phán Debra Freeman triệu tập Tổng thống Miến Điện cùng với Ngoại trưởng Vuna Moeng-Lin và một số giới chức Miến Điện khác. Thể theo một điều luật của Hoa Kỳ, luật này cho phép các công dân nước ngoài được khiếu kiện để đòi đền bù vì các vi phạm nhân quyền bên ngoài lãnh thổ Mỹ. Đơn kiện của các tổ chức Hồi giáo nhắm vào Tổng thống Miến Điện không được chính quyền nước này cho là quan trọng. Theo người phát ngôn của chính quyền Miến Điện, thì một giới chức Miến Điện không thể nào lại bị xét xử tại Tòa án Liên bang của Hoa Kỳ. Đơn kiện của các tổ chức nhà nước Hồi giáo cáo buộc người Rohingya là các đối tượng chính của các hành động tội ác có thể sánh với một cuộc diệt chủng do hận thù và kỳ thị từ phía các sư tăng Phật giáo dân tộc chủ nghĩa cực đoan và chính phủ Thanh Sen. Theo đơn kiện, các hành động tội ác được nói đến có nguồn gốc kể từ năm 1962 khi chính phủ Phật giáo lên cầm quyền tại Miến Điện với một ý thức hệ độc tôn loại trừ các nhóm thiểu số. Người Rohingya đã không được phép có quốc tịch và bị truy bức tàn khốc vì lý do sắc tộc và đức tin tôn giáo.
Cũng tại Đông Nam Á, hãng thông tấn Pháp AFP trao tặng giải thưởng cho nhà báo Thái Lan chống tội khi quân. Qua các hành động can đảm, nữ phóng viên Mutita Chu Trang, 33 tuổi, được AFP trao giải Kate Webb 2015. AFP lấy tên của một nữ phóng viên chiến trường từng hoạt động tại Việt Nam từ trần năm 2007 đặt cho giải thưởng này để vinh danh những phóng viên làm việc trong điều kiện khó khăn ở châu Á. Tại Thái Lan, từ khi quân đội lên nắm quyền, nhiều công dân bị truy tố về tội phạm thượng. Trong bầu không khí trấn áp này, nữ phóng viên trẻ tuổi tên là Mutita Chu Trang đã không ngại nguy hiểm thực hiện các phóng sự tố cáo trước công luận tình trạng áp bức đến mức phi lý của giới tướng lãnh cũng như thảm nạn của từng gia đình nạn nhân. Tháng 8 năm 2015, một người đàn ông bị lãnh án 30 năm tù, một phụ nữ mẹ của hai đứa bé thơ bị 28 năm tù. Nữ phóng viên Mutita Chu Trang dứt khoát không bỏ qua các vụ án này, bám sát tòa án, thu thập tin tức ngày giờ xử án, tìm hiểu hồ sơ, thông báo cho công luận qua các bài phóng sự không ký tên để bảo mật. Tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch khen ngợi các bài báo có chất lượng. Liên đoàn quốc tế nhân quyền tại Bangkok cho rằng những bài báo tường thuật các phiên tòa trừng phạt tội phạm thượng đưa Mutita Chu Trang lên tuyến đầu trong cuộc tranh đấu vì tự do ngôn luận. Tốt nghiệp đại học danh tiếng Thammasat ở Bangkok, nhà báo trẻ tuổi tố cáo những hệ quả phi lý của loại án này. Thân nhân người bị vu tội khi quân, bị láng giềng né tránh, phải đổi chỗ ở, con cái phải đổi trường học. Bản thân của bà khi tường thuật các vụ án cũng không thể trích dẫn cáo trạng của tòa, vì như thế sẽ bị truy tố tội phạm thượng. Cho đến nay, Mutita Chu Trang chưa bị mời đi học tập cải tạo, nhưng với luật mới cấm tiếp xúc với tù nhân, cô phóng viên này khó có thể trực tiếp nghe lời kể của nạn nhân.
Một giới chức Hàn Quốc cho rằng chưa có dấu hiệu gì cho thấy Bình Nhưỡng sẽ phóng thử tên lửa đạn đạo. Theo AFP, một giới chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã thông báo thông thường chính quyền Bắc Triều Tiên phải có ít nhất từ 2 đến 4 tuần để chuẩn bị cho vụ bắn thử sau khi di chuyển phương tiện phóng ra hiện trường. Ông Joel Witt, một chuyên gia của Viện Mỹ Triều Tiên thuộc Đại học Hopkins cũng cùng một ý kiến như trên. Một trợ lý Ngoại trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ sau cuộc họp với giới chức Hàn Quốc ngày hôm nay tuyên bố với báo giới cộng đồng quốc tế sẽ có phản ứng mạnh với Bắc Triều Tiên nếu nước này thử hỏa tiễn.
Hoa Kỳ và NATO lên án Nga vi phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ. Xâm nhập không phận Thổ Nhĩ Kỳ là hành động khiêu khích không thể chấp nhận được. Trên đây là phản ứng của Mỹ và NATO sau khi không phận của Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, bị chiến đấu cơ của Nga xâm nhập hai lần. Đại sứ Nga tại Ankara bị triệu lên Bộ Ngoại giao lần thứ nhì để nghe phản đối. Chính quyền Putin tìm cách đấu dịu. Từ Moscow, thông tín viên Muriel Pompon tường thuật.
Moscow cherche à minimiser l'incident du moins officiellement.
Điện Kremlin tìm cách giảm nhẹ sự cố này ít ra là một cách chính thức. Truyền hình Nga không nói đến hai vụ oanh tạc cơ của Nga bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ, thế nhưng ngược lại thì lại cho chiếu nhiều phóng sự về cách vận hành của máy bay quân sự và sinh hoạt của các phi công. Các nhật báo cũng không một dòng bình luận về hai vụ vi phạm không phận, hoặc nhiều lắm là trích bản tin của các hãng thông tấn. Báo Kommersant chẳng hạn đã tập trung vào cuộc tranh đua giữa hai liên quân, bên nào cũng muốn trở thành vô địch trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo IS. Nhưng liệu rằng cuộc cạnh tranh đó có tính chính đáng hay không? Về phần chính quyền Nga thì Điện Kremlin xác nhận là đại sứ của Nga tại Ankara đã bị triệu lên Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, đối với Moscow, sự cố này không tác hại đến quan hệ song phương, được mô tả là đã được đặt trên nền tảng vững chắc đối với Bộ Quốc phòng, căn cứ quân sự từ đó phát xuất các oanh tạc cơ của Nga nằm cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ có 30 cây số. Do vậy, khi thời tiết xấu không thể tránh khỏi sự cố bay vào không phận của Thổ Nhĩ Kỳ, thế nhưng Nga không cố ý và không có mưu đồ gì cả. Cuối cùng, Moscow xác định là không chống lại một đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ thành lập vùng cấm bay dọc theo biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
Muriel Pompon, Moscow, RFI.
Từ Washington, Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Nga chấm dứt các hành động này. Theo ông John Kerry, Thổ Nhĩ Kỳ có quyền bắn hạ máy bay để trả đũa. Liên quan đến tình hình châu Âu, để đối phó với áp lực của dân nhập cư, biên phòng châu Âu Frontex yêu cầu tăng viện.
Kể từ đầu năm đến nay, Liên hiệp châu Âu đối mặt với làn sóng nhập cư tăng vọt với khoảng 630.000 người nhập cư bất hợp pháp theo Frontex, cơ quan biên phòng châu Âu. Để có thể thực thi nhiệm vụ, Frontex yêu cầu các quốc gia thành viên khu vực tự do đi lại theo hiệp ước Schengen bổ sung thêm 775 nhân viên. Yêu cầu này là nhằm chuẩn bị cho việc mở một loạt các hotspot, trung tâm đón tiếp được tổ chức dọc theo đường biên giới các nước tuyến đầu của vùng Schengen để phân loại ngay từ đầu người tị nạn với các dân nhập cư với động cơ khác. Đợt yêu cầu tăng viện này được coi là chưa từng có trong lịch sử của Frontex.
Lần đầu tiên, cựu nhân viên an ninh Mỹ Edward Snowden trả lời phỏng vấn truyền hình Anh kể từ khi ông chạy trốn sang Nga năm 2013. Trong buổi xuất hiện trên đài truyền hình Nga, Edward Snowden đã khẳng định gì? Thông tin viên Muriel Denkhoa từ London tường tình.
Pour son passage inédit dans l'émission phare Panorama, Edward Snowden frappe fort.
Trong lần ra mắt chưa từng có trong chương trình truyền hình nổi tiếng Panorama, cựu nhân viên tin học Mỹ giáng một đòn mạnh. Ông tiết lộ về một chương trình huấn luyện bí mật tại cơ quan tình báo Anh. Chương trình mang mật danh Strumpf, giống như các nhân vật tí hon trong câu chuyện của họa sĩ Peyo. Nếu cái tên gây cười, khả năng hành động của các phần mềm Strumpf lại khiến người ta lạnh gáy, như giải thích của Edward Snowden với BBC. Phần mềm Strumpf, người mơ mộng, có khả năng bật và tắt máy tính cầm tay của bạn mà bạn không hề hay biết. Phần mềm Strumpf tò mò, có chức năng nghe trộm hoàn hảo. Ví dụ, ngay khi điện thoại của bạn nằm trong túi, chương trình này vẫn cho phép kích hoạt micro và ghi lại tất cả các âm thanh xung quanh bạn. Tuy nhiên, sức mạnh của chương trình nghe trộm nói trên không dừng ở đó. Phần mềm Strumpf truy đuổi cho phép theo sát một người nào đó với độ chính xác cực kỳ cao, trong khi Strumpf hoang tưởng cho phép bảo vệ chính chương trình nghe lén nếu như một người sử dụng nào đó muốn sửa lại điện thoại vì cảm thấy có điều đáng ngờ. Edward Snowden không có ý muốn nói rằng cơ quan tình báo Anh chủ trương nghe trộm các giao tiếp cá nhân trên quy mô lớn, nhưng ông cảnh báo rằng hai cơ quan này đã đầu tư rất nhiều để có thể thâm nhập được vào bất cứ một chiếc điện thoại thông minh nào. Các tiết lộ của cựu nhân viên an ninh Mỹ một lần nữa gây lúng túng cho chính phủ Cameron, vốn ngay từ đầu đã bác bỏ những hoạt động bất hợp pháp như vậy.
Muriel Delcroix, Londres.
RFI.
Thủy triều đen ở vịnh Mexico, công ty dầu khí của Anh BP bồi thường 20,8 tỷ đô la. Gần 21 tỷ đô la, đây là số tiền mà tòa án tối cao liên bang Mỹ buộc công ty dầu khí Anh Quốc BP phải trả để bồi thường thiệt hại cho ngư dân và môi trường sau vụ nổ giàn khoan và làm tràn dầu trong vịnh Mexico vào tháng 4 năm 2010. Phần lớn số tiền này sẽ được sử dụng để tái tạo sinh vật và thực vật ở vùng Nam Hoa Kỳ. Về tình hình tài chính thế giới, hàng năm trên toàn thế giới ước tính không hơn 100 đến 240 tỷ đô la tiền thuế bị thất thu. Do việc các tập đoàn đa quốc gia lách luật, hôm qua tổ chức OECD đồng thuận về các biện pháp buộc các tập đoàn đa quốc gia này phải nộp thuế ngay nơi hoạt động kinh tế thực sự diễn ra.
Đối tượng của OECD là các tập đoàn đa quốc gia sử dụng cơ chế tối ưu hóa tài chính, lợi dụng các thiên đường thuế để tránh phải nộp thuế ngay tại nước sở tại. Trong số 15 biện pháp được OECD thống nhất đưa ra, có việc tập đoàn có doanh số từ 750 triệu euro trở lên phải khai báo các hoạt động tại mỗi quốc gia, các thông tin sau đó được các cơ quan thuế vụ các nước chia sẻ. Trả lời AFP, giám đốc OECD nhận xét các biện pháp vừa đạt được là đợt biên soạn lại hoàn toàn đầu tiên các chuẩn mực tài chính quốc tế kể từ một thế kỷ nay. Giám đốc OECD hoan hỉ với đồng thuận vừa đạt được sau nhiều năm phải đối mặt với các việc các công ty lớn như Starbucks, McDonald's hay Google chỉ phải nộp thuế với khoản tiền hết sức ít ỏi. Kế hoạch chống biện thủ thuế nói trên còn phải được Bộ trưởng Tài chính nhóm G20 họp tại Peru ngày 9 tháng 10 tới thông qua.
Nobel Vật lý 2015 thưởng công khám phá về hạt tử neutrino. Ngày hôm nay, nhà vật lý học Nhật Bản Takaaki Kaita và đồng nghiệp Canada Arthur MacDonald được Ủy ban Nobel Vật lý Thụy Điển trao giải thưởng 2015. Công lao của hai nhà khoa học vật lý hạt tử này là khám phá ra khối lượng của hạt tử cơ bản neutrino. Theo thông cáo của Ủy ban Nobel, hai nhân vật nói trên đã chứng minh được hạt tử cơ bản có khả năng thay đổi bản chất, có nghĩa là có khối lượng. Khám phá này giúp cho nhân loại hiểu sâu hơn về vũ trụ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Với hiệp định TPP, Việt Nam thắng lớn, Trung Quốc thua đau, đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Vào hôm qua, như vậy là 12 nước đã thông qua Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, được đánh giá là một thỏa thuận tự do mậu dịch lớn nhất trong lịch sử. Ngay sau khi văn kiện được thông qua, giới quan sát đã thử phân tích xem ai được lợi nhiều nhất và ai sẽ bị thua thiệt nặng nhất. Một trong những câu trả lời lý thú đã được hãng tin Mỹ Bloomberg đưa ra hôm nay, được lợi nhiều nhất là Việt Nam, trong khi bị thua thiệt nhiều nhất lại là Trung Quốc, một nước không được mời gia nhập khối TPP. Tầm vóc của khối tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương phải nói là rất lớn, tập trung khoảng 40% kinh tế toàn cầu, với tổng mức GDP lên đến gần 30.000 tỷ đô la, trải rộng từ Úc, New Zealand, Nhật Bản, qua Brunei, Malaysia, Singapore, Việt Nam, để vươn tới Canada, Mỹ, Mexico, Chile và Peru. Theo tính toán từ phía Washington, một khi Hiệp định TPP bắt đầu có hiệu lực, hơn 18.000 sắc thuế to nhỏ đánh vào hàng hóa do Mỹ sản xuất sẽ bị loại bỏ. Trong lúc mọi người, từ giới nuôi tôm Việt Nam cho đến các nhà chăn nuôi bò sữa New Zealand, tất cả đều có quyền tiếp cận dễ dàng các thị trường trên toàn vùng châu Á-Thái Bình Dương. Để đạt được kết quả trên, các nước đã phải đàm phán gay go trong suốt 5 năm và nói đến đàm phán, tức là nói đến mặc cả, với kết quả là có được, có mất. Trích dẫn giới chuyên gia phân tích, hãng Bloomberg đã có một nhận xét rõ ràng. Bên cạnh Nhật Bản, Việt Nam nằm trong danh sách các nước được hưởng lợi nhiều nhất với Hiệp định TPP. Theo nhóm nghiên cứu Eurasia, thỏa thuận TPP có tiềm năng giúp GDP Việt Nam tăng thêm được 11% vào năm 2025, với kim ngạch xuất khẩu trong cùng thời điểm tăng 28% nhờ vào việc các công ty xí nghiệp di rời cơ sở sản xuất của họ từ nước khác vào Việt Nam để tranh thủ mức lương còn thấp tại chỗ. Một cách cụ thể hơn, hai ngành xuất khẩu chủ đạo của Việt Nam là thủy sản và dệt may sẽ được lợi rõ nét. Việc giảm thuế nhập khẩu ở Mỹ và Nhật Bản sẽ là một hậu thuẫn đáng kể cho ngành dệt may xuất khẩu của Việt Nam, sẽ tranh thủ được lợi thế lương nhân công thấp của mình để giành lấy các thị phần hiện nằm trong tay Trung Quốc. Bên cạnh đó, ngành xuất khẩu thủy hải sản của Việt Nam chắc chắn sẽ được lợi nhờ việc bãi bỏ thuế nhập đang đánh vào các sản phẩm như tôm, mực, cá ngừ, hiện đang ở khoảng 6,4-7,2%. Toàn cảnh dĩ nhiên không hoàn toàn màu hồng. Việc Việt Nam phải loại bỏ thuế nhập khẩu hiện ở khoảng 2,5% đánh trên dược phẩm chẳng hạn, sẽ dẫn tới một tình trạng cạnh tranh gay gắt giữa các công ty Việt Nam và các công ty ngoại quốc. Các quy định bảo vệ bằng sáng chế rất chặt chẽ trong TPP cũng sẽ gây khó khăn cho các công ty dược phẩm Việt Nam trong việc tiếp cận với các sản phẩm mới cũng như sản xuất ra được các loại thuốc mới. Điểm rất đáng chú ý trong bài phân tích của Bloomberg tuy nhiên lại liên quan đến Trung Quốc, không thuộc TPP nhưng lại bị cho là sẽ thiệt thòi nhất vì phải đứng bên ngoài khối tự do mậu dịch này. Thiệt thòi đầu tiên đối với Trung Quốc là vì đã lỡ tẩy chay TPP, cho nên giờ đây Bắc Kinh phải lặng yên ngồi nhìn Washington và Tokyo thắt chặt quan hệ với khu vực và thúc đẩy chính sách xoay trục của Tổng thống Mỹ Obama mà Bắc Kinh ghét cay ghét đắng. Trung Quốc như đã nhận thức được sai lầm ban đầu đó, vì thế trong thời gian gần đây đã bắt đầu đổi giọng, tung tín hiệu cho biết là họ sẵn sàng gia nhập khối TPP trong tương lai. Trong lĩnh vực thuần túy thương mại, ngành xuất khẩu Trung Quốc được cho là sẽ bị mất một số thị phần ở Mỹ và Nhật Bản vào tay các nước Đông Nam Á trong TPP, đặc biệt là Việt Nam.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế. Hiệp ước TPP công cụ của Mỹ để trở thành cột trụ của các đối tác trong vùng Thái Bình Dương. Phân tích của chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ California. Bây giờ mời quý thính giả theo dõi phần thời sự bổ sung Trung Quốc với chính sách về sắc tộc và thiểu số.
Trung Quốc, người Hán thì được, sắc tộc thiểu số thì không. Chính sách của Bắc Kinh đối với các sắc tộc thiểu số tại Trung Quốc là một khía cạnh cho đến giờ ít được nghiên cứu tới. Đằng sau hành động trấn áp, các chương trình phát triển kinh tế ẩn giấu một tư tưởng ăn sâu trong lòng xã hội từ xa xưa. Đó là tại nước này, tất cả đều không có bình đẳng như nhau. Về chủ đề này, nhà nghiên cứu về Tây Tạng Ray Turtle có bài phân tích sâu sắc đăng trên tờ Bán Nguyệt Sang đối ngoại tại New York, Courrier International số ra ngày 1 tháng 10, 2015, lược dịch lại dưới tiêu đề Dân tộc Hán và những sắc tộc khác.
Đầu tiên hết, tác giả nhận định, bất chấp những thay đổi to lớn diễn ra trong những thập niên gần đây, Trung Quốc vẫn chưa mấy tiến bộ trong cách đối xử với những sắc tộc thiểu số của mình. Các phân tích được tiến hành về những bất ổn tại Tây Tạng và tại nhiều vùng khác như ở Tân Cương chẳng hạn, thường hay bỏ qua một yếu tố chủ chốt. Đường lối cứng rắn Bắc Kinh đưa ra không những không phản ánh được mong ước của chính quyền trung ương củng cố quyền hành của mình trên những vùng lãnh thổ xa xôi, mà còn biểu hiện một thành kiến sắc tộc và một chủ nghĩa chủng tộc bám rễ sâu trong lòng xã hội Trung Quốc.
Sự bất lực hay thái độ chần chừ của chính quyền Bắc Kinh tấn công vào vấn đề này là một mối đe dọa trong dài hạn đối với chính quyền trung ương. Sự thù hằn sâu nặng và kiểu phân biệt chủng tộc nặng nề đối với người Tây Tạng hay những sắc tộc không thuộc tộc người Hán sẽ cản trở Trung Quốc, làm dịu những làn sóng phản đối mạnh mẽ đang làm rúng động nhiều vùng lãnh thổ. Vào lúc mà đất nước đang ngày trở nên thịnh vượng và hùng cường hơn, việc loại trừ hành động cưỡng bức các sắc tộc thiểu số đang phá hỏng những nỗ lực của Trung Quốc để nhào nặn một xã hội hài hòa và tự đem mình ra như là một mô hình cho phần còn lại của thế giới. Chẳng hạn người Tây Tạng, tuy chiếm có 5% số tộc người không phải là người Hán, nhưng cuộc đấu tranh của họ không những gây nhiều chú ý trên toàn thế giới mà còn phản ảnh rõ sự từng trải của nhiều nhóm sắc tộc thiểu số khác. Bởi vì từ rất lâu, người Tây Tạng bị đối xử như là những công dân hạng hai, bị tước đoạt những triển vọng tương lai, những quyền cơ bản, quyền được luật pháp bảo vệ, những quyền mà tộc người Hán được hưởng. Lời nói hiếm khi đi chung với việc làm, từ việc phủ nhận quyền tự trị cho khu vực như hiến pháp và luật quy định cho việc bảo tồn bản sắc văn hóa theo như quy định của luật pháp, tiếng Tây Tạng hầu như bị gạt ra bên lề khi bắt buộc giáo dục học đường được thực hiện bằng tiếng Hoa kể từ cấp 2. Không khuyến khích khối doanh nhân và chính phủ tuyển dụng người Tây Tạng, việc đi lại của người Tây Tạng cũng bị hạn chế và thường xuyên là đối tượng bị theo dõi nhất kể từ sau vụ biểu tình rầm rộ năm 2008 trên toàn khu vực. tác giả cho rằng rất khó biết được trong một chừng mực nào phân biệt chủng tộc và thành kiến sắc tộc đang tạo ra sự bất bình đẳng này. Phần lớn người Trung Quốc, dân tộc Hán đều xem người Tây Tạng hay những sắc tộc thiểu số khác như là những sắc tộc, thậm chí là một chủng tộc khác.
Theo tác giả, đương nhiên tư tưởng truyền thống của người Trung Hoa trước đây vẫn luôn đề cao tính ưu việt của nền văn hóa Trung Quốc. Nhưng tư tưởng đó chưa bao giờ công khai bộc lộ ý tưởng kỳ thị chủng tộc. Chỉ cho đến cuối thế kỷ thứ 19, làn sóng trí thức từ Nhật Bản trở về mang theo những khái niệm mới, mang đậm thuyết bản chất hơn, các khái niệm về chủng tộc và sắc tộc từ đó bắt đầu du nhập vào Trung Quốc, đặc biệt là khái niệm chủ nghĩa dân tộc đến từ Nhật Bản.
Cho đến thập niên 20 của thế kỷ 20, vấn đề về bản sắc, chủng tộc và sắc tộc mới bắt đầu lan rộng. Vào thời điểm này, nhà cách mạng Tôn Trung Sơn đang tìm cách biến đổi đế chế Trung Hoa thành một nhà nước hiện đại. Năm 1921, ông tuyên bố phải từ bỏ hoàn toàn tư tưởng các chủng tộc khác biệt. Đối với tác giả, chẳng có gì phải lấy làm ngạc nhiên rằng những đánh giá của dân tộc Hán đối với người Tây Tạng mang đậm dấu ấn của những định kiến và một chủ nghĩa gia trưởng ngấm ngầm, bởi vì chính bằng hành động xâm chiếm mà Tây Tạng đã rơi vào sự đô hộ của Bắc Kinh. Một trong những thách thức lớn dành cho các lực lượng cộng sản Mao Trạch Đông thời bấy giờ là làm sao củng cố được quyền kiểm soát các chính quyền trung ương lên các vùng biên giới. Sau khi chinh phục được Tây Tạng năm 1954, chính quyền Trung Quốc chính thức nhìn nhận 38 sắc tộc thiểu số. Trên tổng số 400 sắc tộc được nghiên cứu, trong đó có Tây Tạng, 30 năm sau có thêm 18 sắc tộc, nâng tổng số các sắc tộc được công nhận lên thành 56. Bắc Kinh thích phô trương sự nhìn nhận đó như là một dấu hiệu tôn trọng của Trung Quốc đối với các sắc tộc thiểu số. Thế nhưng tác giả bài viết cho rằng, trong thực tế đó chỉ là một bước kế tiếp hướng đến quy tắc hóa sự bất bình đẳng. Bởi vì theo quan điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người Tây Tạng và các sắc tộc thiểu số khác không có khả năng đảm nhiệm các vai trò lãnh đạo.
Song song đó, chính quyền Bắc Kinh còn tiến hành giáo dục người Hán, một hình thức kỳ thị mới công khai. Trong giai đoạn 1953-1966, nhiều phim ảnh được trình chiếu trên khắp nước cho thấy người dân tộc thiểu số sống trong những điều kiện khó khăn và sơ khai như thế nào trước khi được quân đội Cộng sản giải phóng, hay như mô tả Tây Tạng như là một địa ngục trần gian và người dân Tây Tạng là những con người hoang dã và lạc hậu, rất cần được khai hóa.
Đối với Mao Trạch Đông, quy định một hình thức kỳ thị chính thức không chỉ là cách duy nhất để biện minh cho sự đô hộ gần như theo kiểu thuộc địa tại Tây Tạng và ở những nơi khác, mà còn là một phương cách để củng cố bản sắc dân tộc Trung Hoa. Một bản sắc mà, nếu không có những quy định đó, có lẽ sẽ còn bị phân hóa nhiều hơn nữa ở nhiều điểm rạn nứt tiềm tàng, giữa giàu và nghèo, thành thị và nông thôn, đồng bằng và miền núi. Tác giả cho rằng những căng thẳng tại Tây Tạng ngày nay cũng gay gắt như thời cuối thập niên 1950 thế kỷ trước, khi chính quyền Bắc Kinh áp đặt cho vùng những thay đổi về kinh tế, tôn giáo và xã hội mà người Tây Tạng không hề mong muốn. Rồi như cuộc bạo động năm 2008, chính quyền cũng xem đấy như là một sai lầm so với những gì đang hình thành nên chuẩn mực ngày nay, thậm chí còn gia tăng kiểm soát vùng cao nguyên Tây Tạng, cai trị bằng bàn tay sắt với sự hiện diện đông đảo hơn của cảnh sát và quân đội. Thay vì phải tỏ ra nghi ngờ về chính sách của Bắc Kinh đối với người Tây Tạng, thì vụ bạo động năm đó ngược lại đã đẩy một số người Hán, kể cả giới trí thức, tham gia vào ý tưởng có sự khác biệt về chủng tộc cơ bản giữa họ với người Tây Tạng, rằng rất nhiều người Hán cuối cùng lại xem đấy như là một mối nguy hiểm nội tại.
Tuy nhiên, tác giả cũng nhìn nhận là thỉnh thoảng cũng có nhiều tiếng nói chỉ trích trong nội bộ đảng, nhưng không mấy hiệu quả. Trong bài diễn văn chính thức năm 1980 tại Lhasa, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc bấy giờ là Hồ Diệu Bang đã công khai so sánh chính sách về Tây Tạng của Bắc Kinh như là một hình thức chủ nghĩa thực dân. Ông khẳng định rằng chính sách đó không trung thành với lý tưởng Cộng sản. Thế nhưng, những đề xuất của ông trao quyền tự chủ, bắt công chức người Hán phải học tiếng Tây Tạng, thay thế lãnh đạo người Hán bằng người Tây Tạng trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản tại Tây Tạng, tất cả đều bị rơi vào quên lãng.
Từ đó cho đến nay, các lãnh đạo Đảng Cộng sản luôn tin rằng với chiến dịch phát triển phía Tây, thúc đẩy tăng trưởng và tạo cơ hội kinh tế cho những tỉnh biên giới là giải pháp tốt nhất để sửa chữa bất bình đẳng sắc tộc. Một loạt các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng lớn đã được thực hiện, nhưng theo phân tích của ông André Fischer, được tác giả trích dẫn, thì các dự án này chỉ nhằm giúp cho Bắc Kinh kiểm soát dễ dàng hơn tình hình, chứ bản thân người dân Tây Tạng không hưởng được lợi gì mấy từ các chương trình đó. Trong bối cảnh chính trị hiện nay, khó có thể nghĩ đến việc cải thiện điều kiện cho người dân tộc thiểu số. Chính quyền Trung Quốc luôn đối xử các nhà hoạt động hay các nhà ly khai tại Tây Tạng, cũng như nhiều vùng sắc tộc thiểu số khác, như là một nguồn xúi dục ly khai, thậm chí là những thành phần khủng bố. Hơn nữa, ngay chính bản thân người Hán chỉ được hưởng rất ít quyền công dân hay dân sự, chứ đừng mong mỏi gì hơn cho sự tiến bộ về phương diện này cho các sắc tộc thiểu số, tác giả kết luận.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương được khắp nơi hoan nghênh trừ Trung Quốc. 20 tổ chức Hồi giáo kiện Tổng thống Miến Điện tội đàn áp người Rohingya. Mỹ và NATO lên án Nga khiêu khích xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Anh Quốc bị tiết lộ có chương trình gián điệp Nga lén điện thoại di động. Nobel Vật lý 2015 vinh danh công trình nghiên cứu hạt tử neutrino. Mỗi ngày một sự kiện với hiệp định TPP Việt Nam thắng lớn, Trung Quốc thua đau. Trước khi bước sang tạp chí kinh tế và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Tình hình tại Trung Đông tiếp tục là chủ đề thời sự quốc tế nổi bật trên các nhật báo Pháp số ra hôm nay. Le Figaro đưa tin Obama buộc phải phối hợp với Putin tại Trung Đông, mặc dù còn tồn tại nhiều bất đồng. Song các nhóm làm việc của Tổng thống Mỹ có lẽ đang tìm giải pháp để đưa Nga và Iran vào chương trình chiến lược mới tại Trung Đông. Trước số lượng người tị nạn ngoài tầm kiểm soát từ Trung Đông tới, đặc biệt là từ Syria, tờ Libération cho biết châu Âu nhìn nhận vai trò quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ trong vấn đề này, cũng như đối với các kế hoạch hành động tại thực địa nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria. Còn theo nhật báo Lezeco, châu Âu tìm cách hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ trong vấn đề người nhập cư. Vì vậy, Bruxelles tiếp đón Tổng thống Erdogan để bàn về vấn đề khủng hoảng này. Liên quan tới thời sự Pháp, lụt lội nghiêm trọng tại miền Nam nước này gây tranh cãi về vấn đề quy hoạch đô thị cũng như vấn đề dự báo thời tiết. Ngoài ra, cuộc ẩu đả nghiêm trọng xảy ra vào sáng hôm qua tại hãng hàng không Air France đều được các báo phản ánh trong số ra ngày hôm nay. Các báo đều đăng hình ảnh Pierre Plissonnier, trợ lý giám đốc của Air France, với áo sơ mi bị xé rách tả tơi, và Xavier Brossetta, giám đốc nhân sự, minh trần vì bị nhân viên biểu tình xé áo, phải nhờ tới lực lượng an ninh và cảnh sát chống bạo động treo hàng rào để thoát ra ngoài khu vực họp với các nghiệp đoàn tại cụm cảng hàng không Wassy. 2.900 việc làm sẽ bị xóa bỏ trong vòng 2 năm. Đây là nguyên nhân chính gây nên sự tức giận quá khích của nhân viên Air France. Hành động trên tại hãng hàng không Pháp được nhật báo kinh tế Lezeco đánh giá là đi quá đà, hay nỗi hổ thẹn theo tờ La Croix. Còn nhật báo Le Figaro đặt câu hỏi, liệu những thành phần cực đoan tại Air France sẽ giết chết hãng này?
Thế nhưng, nổi bật đằng sau cuộc khủng hoảng trên là bế tắc trong đối thoại xã hội. Báo La Croix cho rằng, hành động tấn công hai vị lãnh đạo Air France là một sự xấu hổ khi mà đối thoại xã hội tại một công ty mang tên và màu sắc quốc gia lại có thể chuyển hướng xấu như vậy.
Còn theo bài xã luận trên nhật báo cánh hữu Le Figaro, hành động quá đà vượt ngoài tầm kiểm soát và vụ việc tại Air France nói chung tóm lược rõ ràng hơn cả mọi bài diễn thuyết về vấn đề bế tắc đối thoại xã hội mà nước Pháp đang phải hứng chịu. Hãng hàng không Pháp phải cải tổ để có thể chịu áp lực cạnh tranh khốc liệt hiện nay và đặc biệt để đảm bảo sự sống còn của hãng trước sự vươn lên của các hãng hàng không vùng vịnh. Thế nhưng, cả ban lãnh đạo và các nghiệp đoàn chưa bao giờ cùng nhau xây dựng được một kế hoạch khôi phục thật sự, mà trong đó có một phần lỗi của nghiệp đoàn phi công. Tờ nhật báo khuynh tả Libération cũng có cùng nhận định khi cho rằng trường hợp Air France thể hiện mọi tì tật và ngõ cụt của đối thoại xã hội theo kiểu Pháp, khó có thể cải tổ theo một hướng nào khác ngoài xung đột và đau khổ. Trong khi đó, đối tác Hà Lan KLM lại đạt được thỏa thuận với 2.800 phi công để cải cách sâu rộng điều kiện làm việc của họ. Đây là sự tương phản quá lớn giữa hai nhánh ngay trong nội bộ tập đoàn Air France KLM. Thế nhưng theo Libération, phi công không phải là bất lợi duy nhất của Air France, mà hãng hàng không Pháp có hai mối bất lợi chủ đạo. Thứ nhất là Air France phải chi trả các khoản đóng góp xã hội như bảo hiểm hưu trí, cao hơn hẳn so với các đối thủ cạnh tranh chính tại châu Âu. Bất lợi thứ hai là khoản tiền lớn để thuê mặt bằng tại khu vực cảng hàng không Roissy-Charles de Gaulle mà Air France là đơn vị sử dụng chính. Hàng năm, công ty ADP quản lý hai cụm cảng hàng không tại Paris là Roissy và Orly, phải trả khoản tiền lợi tức lớn cho nhà nước, khiến Roissy trở thành sân bay đất thứ hai tại châu Âu, chỉ sau sân bay Heathrow của Anh, và còn tiếp tục tăng giá. Vì vậy, Libération nhận định nhà nước cũng phải nỗ lực để tránh nguy cơ hoàn toàn có thật rằng Air France sẽ rơi vào tay nước ngoài.
Được khởi xướng cách đây 7 năm, sáng sớm hôm qua tại Atlanta, Washington và Tokyo đã ký kết thành công hiệp định tự do trao đổi mậu dịch lớn nhất thế giới cùng với 10 nước thuộc khu vực Thái Bình Dương, bao gồm Malaysia, Việt Nam, Brunei, Úc, New Zealand, Canada, Singapore, Peru, Chile và Mexico, dưới dòng tựa Một hiệp định thương mại lịch sử giữa châu Mỹ và châu Á, nhật báo kinh tế Lexico nhận định đây là thành công lớn của Tổng thống Obama.
Lợi thế cho Việt Nam là có thể xuất khẩu mặt hàng may mặc dễ dàng hơn vào thị trường Mỹ. Đổi lại, theo chương 17 của hiệp định, Hà Nội phải xem lại vị trí của các doanh nghiệp quốc doanh trong nhiều lĩnh vực kinh tế và nghiên cứu lại các khoản hỗ trợ mà nhà nước cấp cho các doanh nghiệp. Cũng như nhiều nước khác, Việt Nam phải nghiên cứu lại cách tổ chức các hợp đồng của nhà nước để đảm bảo tính cạnh tranh tự do đối với 12 nước thành viên TPP. Đối với các quốc gia khác trong khu vực như Malaysia, bộ máy nhà nước phải nỗ lực hơn nữa để đáp ứng tiêu chuẩn về luật lao động và đấu tranh chống nạn buôn người. Còn tại Brunei, các luật lệ Hồi giáo bảo thủ cũng sẽ bị các đối tác của TPP phản đối. Đối với các quốc gia đang phát triển trong khu vực, vấn đề bảo vệ môi trường được quy định trong chương 20 cũng như tình trạng tham nhũng cũng sẽ được xem xét lại. Tờ Lezeco nhận định TPP là thành công lớn của Nhà Trắng vì đã biết cách thu hút các đối tác truyền thống của Trung Quốc như là Việt Nam, Malaysia và Singapore để tăng cường ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á. Bằng cách áp đặt những tiêu chuẩn mà quốc gia Bắc Mỹ này đang thực hiện, Washington sẽ khuấy đảo ý đồ phát triển xoay chiều tại châu Á từ năm 2008 của Bắc Kinh. Hôm qua, Tổng thống Barack Obama phát biểu 95% khách hàng tiềm năng của chúng ta nằm ở nước ngoài. Chúng ta không thể để những nước như Trung Quốc viết ra các đạo luật của nền kinh tế thế giới. Hiệp định tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương TPP là thắng lợi ngoại giao thứ ba từ đầu năm nay của ông chủ Nhà Trắng sau quyết định bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Cuba và hiệp định về hạt nhân với Iran. Thế nhưng, cuộc chiến còn chưa chấm dứt vì Tổng thống Mỹ còn phải thuyết phục nghị sĩ Quốc hội Lưỡng viện thông qua văn kiện này vào năm tới. Trong khi giai đoạn tranh cử đang rầm rộ trên toàn nước Mỹ, khó có thể để phe Cộng hòa dành món quà này cho Tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ. Rất nhiều ứng viên cho kỳ bầu cử Tổng thống lên tiếng chỉ trích bản hiệp định và nêu bật vấn đề bảo vệ quyền lợi của người lao động Mỹ.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế OCDE tuyên chiến chống tình trạng trốn thuế của các tập đoàn lớn như Apple, Google hay Amazon. Hôm qua, OCDE đã hoàn thiện một văn kiện được 62 quốc gia ký kết nhằm chống tình trạng trốn thuế. Một hiệp định thế giới mà chẳng ai tin, theo nhận định trên trang nhất của Le Monde.
Các cường quốc cũng như các quốc gia đang phát triển và các công ty ảo Oxford tại hải ngoại sẽ ký kết hiệp định trên nhân hội nghị G20 được tổ chức tại thủ đô Lima của Peru vào hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 10 tới. Theo đó, 15 biện pháp được áp dụng ngay từ năm 2016 sẽ làm đảo ngược tình hình. Các công ty đa quốc gia không thể chuyển lợi nhuận tới một thiên đường thuế vì các công ty này phải khai báo hoạt động của mình tại từng nước và lợi nhuận sẽ bị đánh thuế ngay tại quốc gia đó. Còn nhật báo Libération cho rằng OCDE vừa tuyết còi cảnh cáo đối với các tập đoàn như Google, McDo hay các công ty đa quốc gia khác. Tất cả đều là những nhà vô địch về tránh né thuế, mà hàng năm trên quy mô thế giới khiến thất thoát khoảng 100-240 tỷ đô la từ nguồn thu thuế lợi nhuận của các công ty. Nhật báo Le Parisien đưa ra một ví dụ cụ thể trường hợp website Airbnb được coi là lạm dụng. Xin trích, Paris là điểm đến du lịch đầu tiên trên thế giới của những người sử dụng trang Airbnb. Năm 2014, hơn 500.000 du khách đã thuê chỗ ở tại thủ đô của Pháp thông qua các quảng cáo trên trang này. doanh thu của Airbnb chưa bao giờ được tiết lộ, có thể vượt qua ngưỡng 100 triệu euro tại Pháp. Thế nhưng Airbnb chỉ trả có 85.000 euro tiền thuế doanh nghiệp tại Pháp vào năm 2014, vì tại Pháp Airbnb chỉ được coi là một công ty trách nhiệm hữu hạn với khoảng 15 nhân viên. Tuy nhiên, công ty này tại Pháp không phải là đơn vị thu 12% tiền hoa hồng trích từ tiền thuê nhà tại Pháp. Mọi giao dịch đều được các chi nhánh tại London và tại Ireland quản lý. Công ty trách nhiệm hữu hạn Airbnb tại Pháp chỉ đóng vai trò cố vấn cho các chi nhánh khác của tập đoàn.
Theo kết quả một cuộc điều tra của Ipsos, Ngân hàng Xuyên Đại Tây Dương được công bố hôm qua và được Le Figaro đăng trong số hôm nay, 55% người Pháp làm việc ở nước ngoài không nhớ quê hương. Đa số những người Pháp rời xa quê hương để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. 42% trong số họ tỏ ra lo ngại với ý định trở về.
Có khoảng 2,5 triệu người Pháp đang sống ở nước ngoài. Trong khoảng 10 năm gần đây, số lượng người Pháp đăng ký tại các lãnh sự Pháp tăng gần 35%, có nghĩa là tăng trung bình hơn 3% một năm. 3/4 những người này có việc làm, 15% là người hưu trí và 3% là sinh viên. Trong số những người làm việc, có khoảng 80% làm việc tại một doanh nghiệp hay một tổ chức nước ngoài. Động lực chính của đa số những người Pháp sống ở nước ngoài là phát triển sự nghiệp hay để có một cuộc sống tốt hơn. Chỉ có 7% trong số họ nêu lý do là được hưởng chế độ thuế khóa có lợi hơn. Phần lớn trong số họ chưa có ý định quay lại Pháp trong thời gian ngắn vì muốn chờ những ngày tốt đẹp hơn. 1/3 trong số họ thì trả lời rằng sẽ nghĩ tới việc quay lại Pháp trong vòng 2 đến 5 năm nữa, và 42% trong số họ tỏ ra lo ngại với ý nghĩ sẽ quay về Pháp một ngày nào đó vì thủ tục hành chính để hợp thức hóa các quyền lợi của họ khá rườm rà. Chính vì lý do này, Bộ Ngoại giao Pháp đang thảo một cuốn hướng dẫn hồi hương rất đầy đủ và có một bộ phận hỗ trợ cá nhân về vấn đề này sắp được đưa lên mạng.
Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với đề tài TPP, công cụ của Mỹ để trở thành cột trụ của các đối tác trong khu vực Thái Bình Dương, phân tích của chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ California, tạp chí do Thanh Hà phụ trách.
Tạp chí Kinh tế.
Hoa Kỳ nhượng bộ trên hai hồ sơ lớn là dược phẩm và công nghệ xe hơi để đạt được Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP với 11 đối tác trong vùng. Washington đã đặc biệt quan tâm đến những quyền lợi và điều kiện lao động của công nhân viên, đến vai trò của giới công đoàn độc lập hay là quyền bảo vệ sở hữu trí tuệ. Doanh nhân Mỹ phần lớn tỏ ra hài lòng vì TPP, thế nhưng thủ tục phê chuẩn sẽ còn kéo dài. Ngày hôm qua mùng 5 tháng 10 tại Atlanta, Mỹ và 11 quốc gia đối tác đã chính thức hoàn tất đàm phán để thành lập một khu vực tự do mậu dịch lịch sử sau 7 năm và hơn 20 vòng đàm phán về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. 12 quốc gia liên quan bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Chile, Mexico, Peru, Úc, New Zealand, Nhật Bản, Malaysia, Brunei, Singapore và Việt Nam, các bên đã đạt được đồng thuận về một khu vực tự do mậu dịch lớn nhất thế giới. Văn bản mà 12 quốc gia kể trên vừa ký kết tại Atlanta, tuy nhiên còn phải được chính phủ cũng như là quốc hội của các bên liên quan phê chuẩn. Khó khăn lớn nhất có lẽ lại xuất phát từ Hoa Kỳ. Quốc hội Mỹ có thời hạn 90 ngày để xem xét và sau đó bỏ phiếu để thông qua hoặc là bác bỏ trọn gói Hiệp định TPP, chứ không có quyền sửa đổi. Và như vậy, sớm nhất thì TPP cũng chỉ có triển vọng được thông qua vào tháng Giêng năm tới. Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương liên kết 12 nền kinh tế chiếm 40% GDP của toàn cầu. Tương lai là để làm đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc. Washington cũng chờ đợi là với Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, tổng kim ngạch xuất khẩu của Mỹ với 11 đối tác trong vùng sẽ lên đến 400 tỷ đô la một năm. Một nửa trong số đó là giao thương giữa Mỹ với Nhật. Dù đã được khởi động từ cuối năm 2008 đầu 2009, quá trình đàm phán đã đầy rẫy những trở ngại. Một trong những thách thức bất ngờ là Nhà Trắng đã vấp phải sự chống đối ngay từ ở bên trong, không chỉ ở trong hàng ngũ của Đảng Cộng Hòa đối lập, mà còn từ chính đảng Dân Chủ của bản thân ông Barack Obama. Thế nhưng rồi cuối cùng hành pháp của Hoa Kỳ cũng đã được Quốc hội Mỹ bật đèn xanh để tiến hành đàm phán. Mỹ đã tìm được đồng thuận với 11 quốc gia còn lại. Là một người từng theo dõi sát hồ sơ TPP trong nhiều năm qua, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa trở lại với những nhượng bộ cũng như là những đòi hỏi của phía Hoa Kỳ. Và theo ông, với Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương, Mỹ dùng sức mạnh kinh tế để củng cố ảnh hưởng chính trị đối với các quốc gia trong khu vực châu Á và Thái Bình Dương. Ban Việt ngữ Đài RFI xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa anh, như chúng ta đã biết, ngày hôm qua mùng 5 tháng 10 thì Washington đã ký kết với 11 đối tác còn lại thỏa thuận về tự do mậu dịch mang tên là TPP. Thế thì câu hỏi đầu tiên của Ban Việt ngữ RFI đó là Mỹ đã nhượng bộ 11 đối tác kia trên những cái hồ sơ nào, và ngược lại thì đã áp đặt được cái quan điểm của mình trên những cái lĩnh vực nào thưa anh?
Trước hết đây là cái nội dung chi tiết của những cái cam kết, nó gồm có hơn 70 hồ sơ và nó trình bày trong 30 chương khá dài đó. Nó sẽ chỉ được công bố trong nhiều ngày tới vì còn phải qua các những cái phần vụ chuyên môn như là trình bày, rà soát lại nhiều khái niệm về luật pháp hoặc luật chuyển ngữ, tức là phiên dịch, tại vì nó có 12 quốc gia khác nhau đó. Thế rồi lại còn kiểm chứng lại văn bản vân vân. Tuy nhiên qua một số chi tiết là những cái điều mà được tiết lộ đây đó về cái phiên họp kéo dài tới bất ngờ tại Atlanta đó, thì người ta có thể suy đoán được một số điểm rất gay go trước khi Hoa Kỳ và 11 quốc gia đối tác đạt được một cái thỏa thuận mà các bộ trưởng và giới chức hữu trách đã đánh giá là có ý nghĩa lịch sử. Thế riêng về phía Hoa Kỳ đó thưa cô, thì tôi nghĩ rằng phía Mỹ đã tranh đấu mạnh nhưng mà nhượng bộ thì cũng nhiều. Một hồ sơ đáng chú ý trước tiên là lò loại dược phẩm gọi là gốc sinh lý hay là phôi bào đó, mà họ gọi tắt trong cái ngôn ngữ của họ là biologic. Thì trong danh mục gần 5.000 loại thuốc được TPP bàn cãi đó, thì có khoảng 3.400 loại là thuốc do các cái doanh nghiệp Mỹ bất công nghiên cứu, chế biến và phân phối. Thì một đạo luật trước đây đã được cả hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa thông qua, đã quy định rằng doanh nghiệp Mỹ đã cần một cái thời gian khai thác gần như là độc quyền, đó là 12 năm trước khi những cái loại thuốc đó trở thành cái loại thuốc gọi là đồng căn, tức là dược phẩm gốc được mọi doanh nghiệp khác chế biến căn cứ trên cái thành phần gốc do doanh nghiệp Mỹ tìm ra. Thế thì các nước khác thì họ nên yêu cầu về đạo đức đó, là phải sớm có thuốc rẻ cho dân nghèo. Nhưng mà thật sự đó là họ để ý, họ muốn kỹ nghệ dược phẩm của họ cũng sớm sản xuất được cái loại thuốc đồng căn với lại cái loại gì gọi là sinh dược của Mỹ, tức là dược phẩm và sinh học đó. Vì vậy thì ngoài nước Nhật ra đó, hầu hết các nước kia đó đều yêu cầu Mỹ phải thu ngắn thời gian khai thác từ 12 năm xuống đến 5-7 năm thôi. Dẫn đầu là Canada, là quốc gia mà các cái doanh nghiệp dược phẩm đã được bảo vệ tác quyền của họ đã trong 8 năm. Hoặc là kế tiếp là nước Úc, là một đối tác có 5 năm bảo vệ cái kỹ nghệ dược phẩm của họ. Thì kết quả đó là Hoa Kỳ có nhượng bộ bằng một cái quy định nó khá nhập nhằng giữa hai cái kỳ hạn là 5 năm và 8 năm. Tức là trong một số điều kiện thì là 5 năm, một số điều kiện khác là 8 năm. Và các cái doanh nghiệp gọi là sinh dược của Hoa Kỳ thì vẫn giữ được cái tác quyền sáng chế, nhưng mà đang chờ đợi chi tiết về cái quy định mà nó khá mập mờ nói trên đó. Thì cũng vì cái sự nhượng bộ ấy đó, hiệp ước TPP mới bị giới dân cử của các cái tiểu bang mà có những cái doanh nghiệp sinh dược đả kích hoặc là nghi ngờ.
Hồ sơ đã gây nhiều trở ngại trong hơn 20 vòng đàm phán giữa Mỹ với các đối tác trong cái khuôn khổ của hiệp ước TPP liên quan đến cái ngành công nghệ xe hơi. Đặc biệt đây là một cái cuộc đọ sức giữa Mỹ với Nhật Bản. Vậy trên cái hồ sơ này thì sao ạ?
Cái hồ sơ thứ hai mà có cái sự nhượng bộ đó là Hoa Kỳ cũng đồng ý cho Nhật Bản được bán xe vào Mỹ với những phụ tùng mà chế tạo tại các nước Á Châu, là nơi mà bên Mỹ này người ta tin rằng là lương rẻ sẽ khiến Nhật dễ cạnh tranh hơn. Thì cái chi tiết về thời hạn mà cam kết, tức là Nhật Bản sẽ được quyền gọi là tiếp tục như vậy trong một cái giai đoạn trong thí dụ như 10 năm, 25 năm thì nó vẫn chưa có được rõ ràng. Nhưng mà nó đã gây quan ngại cho các doanh nghiệp mà chế biến phụ tùng xe hơi tại tiểu bang Michigan. Thì Hoa Kỳ thì cũng còn có nêu ra một cái tình trạng gọi là lũng đoạn hối đoái của nhiều nước để bán xe vào Mỹ cho rẻ. Chẳng hạn như hãng Ford của Mỹ đó thì đã kịch liệt theo dõi cái chuyện đấy, với cái hàm ý là nhắm vào xe của Nhật, vì Nhật Bản đã ào ạt bơm tiền làm cho đồng yen của Nhật sụt giá và xe Nhật là hóa ra rẻ hơn. Nhưng mà thật ra đó thì với các nước đó, đây nó là một cái đòi hỏi lỗ bịch của Quốc hội Mỹ, vì chính Hoa Kỳ trước đây đã ào ạt bơm tiền từ cuối năm 2008 khiến cho có lúc Mỹ kim cũng sụt giá nặng, và phía Hoa Kỳ đó đã đành nhượng bộ là không nêu vấn đề này trong các cam kết của TPP. Nhưng mà họ lại bị cái doanh nghiệp ở nhà phản đối, nên họ sẽ phải dùng một cái đoàn phép gọi là nghị trường, đó là rất là nhiều khê rắc rối của Quốc hội Mỹ đó, để thượng viện sau này để sẽ ra một cái đạo luật riêng về cái chuyện gọi là cấm lũng đoạn hối đoái, rồi mới kèm vào cái hiệp ước TPP trước khi được phê chuẩn. Và đấy là về những cái lượng bộ mà tôi cho là đáng chú ý nhất và thực cục. Còn ngược lại đây, để trả lời câu hỏi nãy cô, đó là Hoa Kỳ cũng mạnh mẽ đòi hỏi một số điều kiện được ghi vào các cái văn kiện sẽ được Quốc hội từng nước phê chuẩn. Thì một vài thí dụ sau đây là có thể là đáng chú ý hơn cả. Thứ nhất đó là phải tôn trọng quyền lợi và điều kiện lao động của công nhân viên qua những cái công đoàn độc lập, và triệt để phải giải trừ cái nạn buôn người. Đó là cái điều mà có thể là nhắm vào hai nước. Đáng chú ý ở đây tôi ở Việt Nam về cái vụ là không có công đoàn độc lập, và Malaysia về cái chuyện nạn buôn người. Cái thứ hai đó là phải tránh cái nạn cạnh tranh bất công nhờ cái sự ưu đãi dành cho các cái doanh nghiệp nhà nước, để cho doanh nghiệp tư nhân cũng có một cái sân chơi bình đẳng. Cái điều này tôi nghĩ rằng là nhắm rõ rệt nhất là cũng vào Việt Nam, và Malaysia cũng có cái hiện tượng đó. Cái thứ ba đó là phải bảo vệ môi sinh. Tôi nghĩ rằng là đây là một cái khái niệm khá mơ hồ, nhưng mà nó thỏa mãn được cái cánh tả gọi là thích ôm cây xanh và đi cứu thú hiếm đó. Then chốt nhất đó, Hoa Kỳ đòi các nước phải nâng tiêu chuẩn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Và dù rằng cái khu vực dịch vụ đó không có bị rào cản về quan thuế đó, thì Hoa Kỳ vẫn chiếm thế mạnh trong các cái ngành dịch vụ cao cấp, kể cả tư vấn kỹ thuật, tài chính, dùng nghệ thuật phim ảnh, âm nhạc của Hollywood đó, để giải trí đó, hoặc là nhất là công nghệ tin học. Tôi nghĩ rằng là cái đó là chính là nhờ cái quyền sở hữu trí tuệ này, thưa cô.
Dạ, thế còn cái hồ sơ nông nghiệp, thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa?
Tôi nghĩ rằng là phía Nhật Bản chấp nhận, và phía Nhật Bản đó là cũng phải cố gắng tranh đấu với lại cái thế lực rất mạnh về nông nghiệp của họ đó, tức là gọi là Toàn Trung, tức là cái Genchu, tức là cái hiệp hội mà nông gia của Nhật, tức là họ bảo vệ cái khu vực của họ rất chặt chẽ, và họ cũng là cái thành phần mà xưa nay đó là gọi là nòng cốt mà ủng hộ cái đảng tự do dân chủ của ông đương kim thủ tướng Shinzo Abe đấy. Nhưng mà cuối cùng cho thấy họ cũng nhượng bộ là nhà Hoa Kỳ đó cũng có thể xuất cảng được qua bên Nhật một số những cái nông sản của mình. Và cái điều đó thì tôi cho rằng là cái giới nông gia Mỹ đó rất hài lòng với cái việc này. Ngoài ra đó thì còn có các cái thị trường khác nữa, thưa cô.
Thưa quý thính giả và các bạn, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa vừa phân tích về những nhượng bộ của Hoa Kỳ cũng như là những gì mà các nhà thương thuyết của phái đoàn Mỹ đã đạt được trong quá trình đàm phán về Hiệp định Tự do Thương mại xuyên Thái Bình Dương. Thế thì về đại để đó, thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, các cái doanh nghiệp của Mỹ họ có hài lòng hay không về cái thỏa thuận mà Hoa Kỳ vừa mới đạt được, hoặc là họ có những cái mối lo ngại nào khác ạ?
À? Tôi thói thường là khi mà được lợi đó, thì các cái doanh nghiệp có lợi đó thì vẫn giữ im lặng, có khi là sau khi đã kín đáo vận động ở đằng sau hậu trường. Thì hiệp ước TPP đã sẽ giảm trừ khoảng 18.000 loại thuế quan khác nhau, cho nên sẽ giúp doanh nghiệp Mỹ là bung vào cái 11 thị trường kia và có thể nâng mức xuất cảng của Mỹ và tạo thêm việc làm cho công nhân của Mỹ. Thì nông sản là cái trường hợp hồi nãy cô hỏi đó, là một trường hợp đáng kể với các cái nông trại Mỹ đó. Thật ra vẫn được bảo vệ dù người dân số mà sinh hoạt trong cái khu vực canh nông đó thật ra không cao. Nhưng mà các cái doanh nghiệp lớn đó, và có kinh nghiệm về thị trường quốc tế thì họ hài lòng nhất. Và ngược lại thì tới giới tiểu doanh thương đó có thể sẽ vất vả hơn, vì họ sẽ phải cạnh tranh với hàng ngoại sẽ vào Mỹ với giá rẻ hơn nhờ cái quy định của TPP. Còn lại đó thưa cô, thì các cái thành phần xưa nay vẫn được ưu đãi và bảo vệ, kể cả các loại nghiệp đoàn quý tộc đang mất dần đoàn viên thì họ lo sợ và họ vận động chính trường để phản đối. Và như mọi khi và ở mọi nơi đấy, thì các cái ngành chế biến không thể cải tiến để cạnh tranh thì luôn luôn phản đối. Trong khi các cái doanh nghiệp cao cấp thì đã bước lên một cái trình độ khác và thiên về dịch vụ và trí tuệ, cho nên họ lặng lẽ cải tiến và khai thác cái cơ hội mới của TPP, thưa cô.
Thưa ban nãy, anh có nói cái hiệp định tự do mậu dịch TPP mà Mỹ vừa đạt được với các cái đối tác trong vùng Thái Bình Dương mang tính lịch sử. Vậy thì xin anh giải thích thêm về cái điều này. Và nhìn chung đó thì hiệp định TPP đem lại những cái lợi ích gì cho nước Mỹ cả về cái phương diện kinh tế lẫn chiến lược?
Nếu về tính chất lịch sử đó, tức là trước đây năm 1992 đó, Đảng Dân Chủ đang lãnh đạo đó, lúc đó đã được hậu thuẫn của Đảng Cộng Hòa để có được cái hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ, tức là với Canada và Mexico, và được ông Tổng thống Bill Clinton ký kết chính thức vào năm 1993. Thì lần này đó là họ cho là lịch sử, đó là nó cũng tương tự, có thể là nó còn lớn hơn vậy nữa, là tại vì 12 quốc gia đó là sản xuất ra một năm vào khoảng chừng 28.000 tỷ đô la, và có cái sản lượng đó là bằng 40% của sản lượng của thế giới. Và nếu mà 12 quốc gia đó mà buôn bán được tự do với nhau, tức là không có hạn ngạch, và với cái gọi là thuế quan đó là bằng số 0 hoặc là gần số 0 đó, thì nó sẽ giúp cho cơ là việc phát triển đó nó dễ dàng. Và cái đó là cái ý nghĩa lịch sử. Còn nói chung đó thì tôi nghĩ rằng là Hoa Kỳ nó có lợi lớn. Và theo như là dự phóng của từ chính quyền đó, thì trong vòng 10 năm nữa thôi, mỗi năm đó là nước Mỹ đã xuất cảng thêm được 123 tỷ đô la. Nhưng mà thật ra cái mối lợi ấy không lớn bằng các nước đang phát triển ở trong cái khu vực TPP. Và từ nay đó là tôi cho rằng là kinh tế của các cái quốc gia này đó là càng thêm gắn bó với Hoa Kỳ. Và cái nền chính trị của họ cũng vậy. Thành ra cái mối lựa mà chiến lược là Hoa Kỳ dùng sức mạnh và sức mua kinh tế để trở thành một trụ cột về chính trị của các nước Á Châu và của cả cái vành cung Thái Bình Dương. Và với cái triển vọng thành công trong 2 năm tới đó, tôi nghĩ rằng là phải 2 năm tới người ta mới thấy được, thì TPP có thể kết nạp thêm Nam Hàn và cả Đài Loan nữa. Và khi ấy thì như lời phát biểu vào tháng 6 của một nhà vật lý học và chuyên gia lịch sử và nay đang làm Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ đó, thì TPP đó là một cái hàng không mẫu hạm đối trọng với lại Trung Quốc, thưa cô.
Xin một câu hỏi chót, đó là anh đánh giá như thế nào về cái thỏa ước này?
Tôi nghĩ rằng là Hoa Kỳ có cái nền kinh tế số 1 toàn cầu với cái sức sáng tạo và cái khả năng cạnh tranh ít ai bì được. Nhưng mà Hoa Kỳ lại có một cái hệ thống chính trị suy đồi của một cái nền dân chủ Mỹ dân. Với các chính khách đó là chỉ có muốn tái đắc cử thôi. Nên cái sáng kiến TPP đó nguyên thủy đó là của 4 nước, từ xuất hiện từ 10 năm về trước. Để đến năm 2008 thì chính quyền Hoa Kỳ thời của Tổng thống George W. Bush thấy hay cho nên nhập cuộc và nắm đầu máy để đẩy tới một cái chỗ cao xa hơn với sự tham gia của nhiều nước khác. Thì qua năm 2009 thì lãnh đạo mới là chính quyền của Barack Obama thì lại do dự đắn đo, và họ phải học bài mất một năm thì mới hiểu ra là cái mối lợi. Cho nên từ năm 2010 đó mới thật sự tiến vào đàm phán và qua hơn 20 kỳ họp. Lý do đó là vì khi ấy là ngay chính trường Mỹ đó lại mở ra nhiều đợt du kích nghị trường để đảng Dân Chủ của chính ông Tổng thống Obama tấn công ngay cái công trình mà ông ta cho rằng là hệ trọng cho nước Mỹ về cả an ninh lẫn kinh tế. Cho nên thì sau cái kết quả đàm phán vừa qua đó, các thành phần chống đối đó đang dàn trận để sang đến năm tới đó Quốc hội mới có thể cứu xét được cái hiệp ước này. Mà qua năm tới đó, thưa cô, thì nước Mỹ lại còn có tổng tuyển cử. Cho nên nội dung TPP đã sẽ bị soi kính hiển vi và hiệp ước đó sẽ còn bị phục kích liên hồi nữa.
Ban Việt ngữ Đài RFI xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã tham gia vào chương trình của chúng tôi hôm nay.
Parlez-vous Paris?
Il y a 213 marches en tout.
Bar Moussou Tam Hammo Paris.
Ça va, la tête tournait pas trop?
Eh là, ça y est, on voit tout Paris.
Bar Moulin d'un Tap FM.
Waouh, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France.
Merci beaucoup.
Bar Moulin, je vois un coffin.
Fruité, des notes de cassis.
Bar Moubik, 29 chambres, Couillon Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Venez.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris.
Sắp tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin dừng ở đây. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội với đề tài Gobo, phải chăng là người bạn tốt nhất của con người trong tương lai? Tạp chí do Minh Anh phụ trách. Quý vị nhớ chú ý theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.